bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe lắm, vô phòng viêm của đài được gặp lại cô, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương. Đó là một cái niềm vui cuối tuần của tôi, thưa cô.
Dạ.
Cũng như được gặp lại tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu. Thưa cô, thế là chúng ta lại gần hết một tháng nữa của năm 2015. Hôm nay như cô nói là cuối tuần cuối cùng của tháng 7. Nhiều người ngoại quốc và người Việt Nam tôi gặp đều đồng ý cho rằng người Việt Nam là dân tộc sống thiên về tình cảm nhiều hơn là lý trí, cùng có nghĩa coi cái tình là quan trọng. Lấy cái tình để giải quyết hơn là lấy cái lý, cực chẳng đá mới dùng đến lý, vô phúc đáo tụng đình. Ngược dòng lịch sử trong tình hình nước sôi lửa bỏng, cô còn nhớ vua Trần còn mở hội nghị Diên Hồng như mở một bữa tiệc để hỏi những người dân thường không có chức tước, ít học hành. Hay xa hơn nữa, câu chuyện huyền thoại Thương Tâm, nghìn sau còn thương cảm, nàng Mị Châu quá trọng cái tình mà xui nên mất nước. Cái tình trong tâm hồn người Việt Nam lớn hơn mọi thứ trên cuộc đời này, và nó đã trở thành văn hóa Việt Nam. Sau khi mọi thứ qua đi thì chỉ còn lại cái văn hóa, cái tình ấy chính là văn hóa vậy. Cái tình còn được coi là chuẩn mực của đạo đức và lẽ sống. Thưa cô, chắc cô thuộc và chúng ta đều biết câu là công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, chứ không phải công đảng, nghĩa bác, ơn Mark Lenin. Người khách mời của tôi của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay là một nhà văn, đã có một thời mang quân hàm trung tá trong quân đội nhân dân, đã hiểu được về cái tình, cái lý cuộc sống hôm nay tại Việt Nam, đã biết công ơn cha mẹ làm chuẩn mực cho cuộc sống của mình. Từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas, xứ Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà văn trung tá Nguyễn Nguyên Bình, nếu nhà văn nghe được tôi ạ.
Xin chào.
Dạ, có thể được...
Ta đã liên hệ được với nhau đúng không ạ?
Dạ, thưa vâng.
Vâng. Xin chào anh và chào những khán thính giả có quan tâm đến tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta.
Thưa nhà văn Nguyễn Bình, nếu mà nhà văn cho phép để nói chuyện cho nó có dễ dàng hơn, tôi xin phép tôi được gọi là chị.
Vâng.
Chị Nguyễn Nguyên Bình.
Vâng. Vâng.
Theo theo cái duyên khởi của nhà Phật, chúng ta có duyên với nhau đó thưa chị.
Vâng.
Đã lâu có những thời gian tôi muốn tiếp xúc với chị nhưng không được, nhưng hôm nay được. Hiện tại chị đang ở đâu thưa chị Nguyễn Nguyên Bình ạ?
Hiện nay thì tôi đang ở nhà riêng của tôi ở bên bờ Hồ Tây.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. Hồ Tây tím mờ.
Vâng, và cái chỗ đấy thì hiện nay là mọi người nói là một cái cảnh quan đẹp nhất của Hà Nội bây giờ đấy, và nó không khí trong lành dễ chịu.
Trước khi
tôi ở một cái chung cư thôi, không phải tôi nghèo lắm, tôi cũng không có tiền để mua nhà dưới đất, nhưng mà tôi ở chung cư và tôi cũng thấy rất là dễ chịu rồi.
Dạ thưa chị, tôi chưa nói đến chuyện tiền bạc đâu, nhưng mà cái chuyện quan trọng nói chuyện thời tiết đi. Bây giờ bên Hồ Tây hôm nay Hà Nội có mát không? Hà Nội có mát không?
Hôm nay được mấy cái cơn mưa nhỏ nhỏ, thành ra Hà Nội hôm nay dễ chịu anh ạ.
Có rất nhiều người trong nước cũng như ở hải ngoại đã biết đến nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, trung tá, cựu trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Cũng có rất nhiều người cũng chưa biết đến nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Chị nói một đôi dòng về chị là ai được không?
Vâng, cũng được ạ. Trước hết là tôi muốn nói là hôm nay may quá, trước khi hẹn nói chuyện với các anh thì tôi đã được xem một cái trận bóng chuyền, trọn vẹn của một trận bóng chuyền thì tôi rất thích. Vì Việt Nam đánh thắng Philippines 3-0. Gia đình nhà tôi thì rất là thích thể thao, ông cụ nhà tôi thậm chí là có những lúc đi 300 cây số chỉ để xem một trận bóng đá thôi. Thì đấy, nó cũng gọi là nói chuyện vui vui vậy. Thế còn tôi thì thực ra gọi là được cái danh hiệu nhà văn ấy thì chắc cũng ở Việt Nam cũng ít người biết đến, bởi vì khi tôi về hưu rồi đấy thì tôi mới đọc mấy cái cuốn sách của Trung Quốc. Thì trước kia tôi cứ tưởng tượng cái bà Quỳnh Giao mà tác giả Trung Quốc ấy, Đài Loan ấy, thì tôi tưởng bà ấy là toàn viết những cái chuyện gọi là cái gì đó mà nó không hay lắm. Thế nhưng mà đến khi tôi đọc cái cuốn Sáu Giấc Mộng của bà thì tôi lại thấy hay quá. Thế là tôi ngồi tôi dịch ra thì có mấy người bạn của tôi ở cái nhà xuất bản phụ nữ lại cũng thấy hay quá. Thế là họ in, thế rồi họ động viên tôi là dịch đi. Thế là tôi dịch cả của Quỳnh Giao lẫn một số người khác với một số tác giả Trung Quốc khác ấy. Thì được in mười mấy cuốn ấy, thì tự nhiên là có bạn giới thiệu tôi vào Hội Nhà văn Hà Nội. Thế rồi họ công nhận tôi là nhà văn. Thế thành ra bây giờ sách vở nó quá nhiều, thành ra có thể là nhiều bạn đọc cũng không đọc đến những cái sách mà tôi dịch, cho nên họ cũng không biết tôi là nhà văn. Nếu mà tôi thì cũng không hay nói chuyện với ai đó thì tôi là nhà văn. Thành ra là gọi là nhà văn ấy, nhưng mà cũng không có tên tuổi mấy. Còn những cái người mà người ta có đọc một số cái quyển sách ấy thì họ cho là tôi dịch hay. Thế thì thôi, tôi cũng cho là may mắn là khi mình đã về hưu rồi mình lại tìm được một cái việc làm, và cũng có thể nói là mình lập lên được một cái sự nghiệp con mới. Đấy thì tôi chỉ có thể giới thiệu về tôi như thế thôi.
Thưa chị, có một cái điều khác nữa tôi chỉ muốn né tránh, không muốn giới thiệu đến mình, nhưng tôi không thể không giới thiệu. Người ta bảo con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, phải không ạ? Cụ nó chị vâng. Nói đến cụ thân sinh của chị nhiều khi đã đi đấy 300 cây số để coi một trận đá bóng, nhưng mà chị cũng biết là ông thân sinh của cụ cũng đã đi hơn một nửa vòng trái đất đến với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu này, một người có tâm tình với quê hương, với đất nước. Mà tôi muốn được giới thiệu nhà văn Nguyễn Nguyên Bình là trưởng nữ của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi được nghe cụ năm nay đã đại thượng thọ rồi. Có đúng không ạ?
Vâng, vâng. Nếu mà tính theo tuổi ta thì cụ nhà tôi năm nay là được tròn 100. Thế còn tuổi Tây thì phải sang năm mới được 100. Nhưng mà thường thường thì người Việt Nam thì cứ hay tính theo tuổi ta thì gọi cụ là đã đến 100 tuổi. Thế thì nếu mà thôi thì anh hỏi đến một chút về gia đình thì tôi cũng xin nói là Thực ra gia đình tôi nếu mà nói theo cách ngày xưa thì gọi là gia đình cách mạng đấy. Vì các cụ ấy đều hoạt động cách mạng. Thực ra thì các cụ ấy xuất phát từ cái lòng yêu nước, chống Pháp. Cho nên là đi hoạt động cách mạng thì các cụ ấy lúc đầu cũng chả biết chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là cái gì cả. Thế là cứ thế là vì hoạt động rồi nó trở thành những cái nhà hoạt động chuyên nghiệp. Thế rồi cũng thành gọi là cũng là cán bộ. Làm các cái công việc mà do chính phủ đảng phân công, thế rồi cũng lên được cái cán bộ cũng kha khá. Thế nhưng mà các cụ nhà tôi thì đúng là hai cụ đều có cái tính là rất là thật thà, nghĩa là nghĩ sao nói vậy. Và trong cái quá trình mình sống, mình làm quan ấy, gọi là làm quan ấy, thì cũng rất là liêm khiết. Và cũng nghĩ rằng mình làm cái việc gì mình cho là đúng thì mình làm đúng. Có thể trong cái quá trình nhận thức ấy, thì những cái việc mà mình làm trong cả cái cuộc đời ấy, các cụ ấy, thì các cụ đến bây giờ thì cũng có lúc nghĩ là những cái việc có việc thì mình làm có ích cho nước, cho dân, nhưng có những cái việc mình làm nó cũng không có ích. Nhưng mà thì nhận thức thì nó dần dần thôi, đến bây giờ thì mới tương đối rõ ra là cái gì là hay, cái gì là dở. Mà cũng may là cụ ấy 100 tuổi nhưng mà ai cũng nói là đầu óc của cụ còn rất là minh mẫn. Nhất là những cái vấn đề về quốc kế dân sinh ấy. Có thể những các cái đời thường ấy thì có thể cụ nói sáng hôm nay nói đến trưa lại quên. Hoặc là hôm qua nói hôm nay quên. Nhưng mà những cái vấn đề về quốc kế dân sinh thì cụ ấy không quên. Tức là ai nói cái gì thì cái ý gì ở trong đấy cụ vẫn nhớ. Và khi mà nói động đến một cái vấn đề gì thì cụ có một cái tư duy là phân tích ngay cái vấn đề đấy nó là cái gì, thực chất nó là cái gì. Thì tôi cũng nghĩ là nó cũng may mắn là đến bây giờ mà cụ còn giữ được cái tư duy như thế. Nên đấy là cái một điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai nữa thì đúng là tôi cũng cho là một hôm tôi mới đến chơi nhà cái cụ Nguyễn Văn Bách, là một cái nhà thư pháp rất là nổi tiếng và đồng thời là thầy thuốc ấy, rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thì tôi thấy cụ có viết một cái câu đối là như thế này: công danh phi ý, ký nhàn vân, hạnh quốc hữu duyên, thừa nguyên ấm. Thì tôi thấy nhưng mà hình như cụ cũng không ưng ý cái câu đối đấy, cho nên cụ viết lỏng chỏng ở dưới đất. Thế thì tôi thấy cái câu ấy hay quá, nhưng tôi về thì tôi nghĩ là tôi thêm hai cái chữ, tức là tôi mạn phép cụ Bách ấy, tôi thêm hai cái chữ trong cái câu đối của cụ ấy thì tôi sửa thành ra là công danh phi ý, tâm ký nhàn vân, hạnh quốc hữu duyên, thân thừa nguyên ấm. Thì tôi thấy sung sướng. Tôi bây giờ tôi vẫn giữ hai cái câu ấy trong cái sách vở của tôi. Tôi cho rằng là nó rất là hợp với cái hoàn cảnh của mình. Vì là cụ nhà tôi cũng không, khi mà đi làm cách mạng này xong rồi khi đi làm việc này việc kia thì không bao giờ nghĩ đến cái công danh cả. Tức là không nghĩ đến cái mà mình được hưởng thụ cái gì hay là mình có cái tên tuổi gì, mà chỉ nghĩ rằng là cái việc mình thấy mình làm có ích thì mình làm. Thế cho nên là cụ đúng là cái người mà công danh phi ý, tâm ký nhàn vân, tức là cái tâm hồn của cụ ấy thì có thể là nó cũng nhẹ nhàng như là những cái đám mây nhàn thôi. Nhất là ví dụ như cái lúc cụ ấy hết cái tuổi làm việc ấy, cụ về hưu thì cụ đi ra làm những cái việc rất là vui vẻ, như là ngâm thơ này, đọc sách này, rồi là nghiên cứu thuốc đông y để chữa bệnh miễn phí cho nhiều người này. Thế rồi đi chơi thăm bạn bè, thì nói chung là cụ ấy là cái người có cái tâm hồn rất là lãng mạn. Thì đấy, tôi cho là một cái vế như thế. Còn cái vế nữa là hạnh quất hữu duyên, thân thừa nguyên ấm. Thì tôi thấy là hạnh quất tức là ngày xưa người ta nói những cái thích văn chương ấy, thì là cái hạnh quất tức là văn chương. Thế thì có duyên với văn chương. Thì cũng may quá vì cụ nhà tôi thì cụ ấy không phải là nhà văn, nhưng mà cụ rất là yêu văn chương. Kể cả những cái thơ đường của Trung Quốc là cụ rất thích. Thế thì là hạnh quất hữu duyên thì tôi thấy là cụ cũng thích văn chương và tôi cũng thích văn chương, và cụ cũng rất thích là có được tôi là người để chia sẻ những các cái yêu văn thơ của cụ ấy. Thế mà đồng thời bây giờ may quá tôi cũng trở thành nhà văn, cho nên là cũng có cái gọi là hạnh quất hữu duyên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái thân tôi là nó thừa được nguyên ấm, tức là nó được hưởng cái phúc ấm của cụ ấy, của các cụ nhà tôi. Đấy thì nếu mà anh nói là cần phải giới thiệu sơ qua về về nhân thân hay là về cái gì đó thì đấy, tôi giới thiệu như thế có được không?
Dạ, sáng thứ tư tôi có thưa chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và cụ nói với tôi là ông lại mời tôi lên mây đấy à? Ông lại mời tôi lên mây đấy à? Thưa chị, người ta nói thuận buồm thuận gió, tát biển đông cũng cạn. Chị và cụ thân sinh, đối với sự nhận xét của tôi là những người đang đứng mũi chịu sào cho một phong trào tìm hạnh phúc và tự do cho người dân Việt Nam. Nói có vẻ rộng lớn đi. Chị đã giới thiệu thế nào, vào hoàn cảnh nào chị trở thành một nhà văn. Bây giờ tôi xin phép được đi lại quá khứ là tuổi đời giữa chị và tôi, chúng ta không cách nhau xa lắm. Và cái thế hệ của chúng ta ở trong một cuộc chiến tranh cho đến bây giờ vẫn đúng là huynh đệ tương tàn. Cách đây mấy chục năm, trung tá Nguyễn Nguyên Bình, không biết thời gian trước năm 1975 có ở trong quân đội, có vượt Trường Sơn vào trong Nam hay không? Và bây giờ đã sau 40 năm, dù rằng cuộc chiến nó đã lùi ra đằng xa rồi, chị còn có những cái kỷ niệm nào nhớ lại hay có những điều gì vui buồn sau ngày giải phóng năm 1975, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Cũng có một cái vấn đề là này, tôi thì vào quân đội, tôi học xong rồi, học ở đại học tổng hợp rồi tôi mới vào. Thì tôi làm ở báo Quân đội Nhân dân, chỉ được một thời gian thôi. Thế thì nó có cái hồi đấy là cái Trung Quốc ấy, họ chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Thế cho nên là cũng rất sớm là cái ban lãnh đạo người ta cũng biết ấy, người ta cũng biết là Trung Quốc nó có cái âm mưu nó tấn công Việt Nam, cho nên là mới tổ chức cho chúng tôi là những cái người biết tiếng Trung Quốc ấy, nghiên cứu Trung Quốc, tức là nghiên cứu những cái vấn đề về Trung Quốc, về quân đội, rồi về chính trị, rồi về các thứ về Trung Quốc. Thế cho nên là tôi có lẽ có nhiều cái kỷ niệm về cái việc mà làm công tác nghiên cứu Trung Quốc và làm cái công tác binh vận đối với quân đội Trung Quốc. Chứ còn thì cái chỗ chống Mỹ thì tôi gần cuối cuộc kháng chiến là tôi mới vào. Thế thì có lẽ là gọi là cái cuộc đời binh nghiệp của tôi thì nó cũng không có dài. Mà tôi dính líu vào cái việc mà chống Trung Quốc là chính.
Thế chị, bên Hoa Kỳ này chúng tôi có cái câu mà chắc chị cũng nghe rồi. Đó là bạn nói với tôi đi. Bạn của bạn là ai? Tôi sẽ nói bạn là ai. Chỉ có những người bạn học rất là nổi tiếng, làm rất là lớn. Tôi muốn nhắc đến ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, bây giờ là một người đồng môn của chị. Chị có cái tâm tình gì về người bạn học ngày xưa Nguyễn Phú Trọng, thế chị Nguyễn Nguyên Bình?
Thì tôi chả biết là có vinh dự hay là không vinh dự, thì cũng đúng là đồng môn của anh Phú Trọng. Trước kia thì chúng tôi cũng gọi là có biết nhau chứ không quen, bởi vì là chúng tôi học sau, anh ấy học trước. Nhưng mà cũng biết rằng là anh Trọng khi đi học ấy là một người rất là gương mẫu, tức là đã bảo gì thì nghe đấy, và cũng học hành chăm chỉ, có thể là không có sáng tạo gì nhưng mà cũng là một cái người học chăm chỉ. Cho nên anh ấy được kết nạp đảng rất là sớm. Đấy, chứ còn không phải như chúng tôi. Thế thì đấy là cái việc của anh. Mà anh cũng là một con người cũng, nếu mà chỉ là đồng môn và xét con người bình thường thì cũng là tốt. Con người cũng rất là khiêm tốn, chân thành. Thế thì đấy là cái lúc mà trước khi anh lên Tổng Bí Thư thì tôi biết như thế. Nhưng mà đến khi anh lên làm Chủ tịch Quốc hội hả? Thế thì anh lên làm Chủ tịch Quốc hội được một khóa đấy. Thế xong rồi sau đó thì anh ấy được bầu lên làm Tổng Bí Thư. Thì cái thời gian mà anh ấy lên làm Tổng Bí Thư đồng thời là Chủ tịch Quốc hội thì tôi có gặp các thầy cô giáo cùng dạy anh ấy, dạy tôi. Thì có một cô giáo dạy về văn học Pháp ấy, thì cô nói là trời ơi, Phú Trọng làm cô xấu hổ. Tức là cái lúc mà anh ấy anh nói ở trước Quốc hội là cái tình hình Biển Đông không có gì mới. Với lại anh nói cái ý rằng là cái khai thác bô xít ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng đấy, mà anh ấy bênh vực những các cái chủ trương đấy đấy. Thế cho nên là cô giáo đã nói như thế. Nhưng mà cái sau đó thì tôi có viết một cái lá thư ngỏ gửi cho anh ấy. Thì tôi không dám nói là cô giáo nói là đã làm cho cô xấu hổ. Mà tôi chỉ nói là các thầy cô mong rằng là Phú Trọng đừng làm gì cho các thầy cô phải xấu hổ. Và cái lúc tôi viết thư cho anh ấy thì tôi cũng rất là muốn động viên anh ấy là bây giờ anh là một người chưa có bị một cái tai tiếng xấu gì cả. Thế thì mà anh là có một cái cương vị rất hiếm có, tức là vừa là chủ tịch quốc hội vừa là tổng bí thư. Thì anh nên làm một cái gì đi để mà cứu vãn cái tình hình đất nước. Tại vì lúc ấy đất nước cũng đang cũng rơi vào những cái cảnh khó khăn lắm rồi, bị Trung Quốc mã ép này. Thế rồi là có những cái sai lầm của những cái người tiền nhiệm ấy đã dẫn đến những các cái bất lợi cho đất nước. Thế thì tôi cứ nghĩ rằng nếu anh ấy là tổng bí thư kiêm chủ tịch quốc hội thì nếu mà người có bản lĩnh ra ấy, thì có thể quyết được những các cái xoay chuyển rất là tốt cho đất nước. Thế nhưng mà cái lá thư đấy thì có, tôi biết là có đến tay anh ấy, nhưng mà anh ấy bỏ qua, anh ấy cho là cái người này, cái cô này nói vớ vẩn. Thế xong này đến cái năm mà 2 năm sau thì sau khi đó anh ấy không làm chủ tịch quốc hội nữa và anh chỉ làm tổng bí thư thôi, thì nó cũng có những cái vấn đề khác của đất nước nó lại nảy sinh ra. Thì tôi lại viết cho anh một cái lá thư nữa, mà cái lá thư này thì chắc là nhiều người cũng đọc vì nó đăng ở trên mấy chục cái mạng xã hội ấy. Thì tôi chỉ muốn nói anh ấy là anh ấy đừng say mê quá về cái định hướng xã hội chủ nghĩa, vì bây giờ mình thấy nó cũng không phù hợp nữa rồi. Và anh cũng xem rằng là cái chủ nghĩa, cái gọi là chủ nghĩa tư bản ấy, bây giờ người ta đã văn minh lắm rồi. Người ta có nhiều cái nước mà cứ gọi là tư bản nhưng mà người ta rất là hay. Đấy thì tôi có nói cái ý như thế. Và tôi có nói là nếu mà cứ giữ mãi cái chế độ ruộng đất là của quốc gia rồi gì, là không muốn có cái sở hữu tư nhân về ruộng đất này, hay là cái chế độ mà một đảng mà không có các cái đảng khác để cạnh tranh ấy, thì cái đó nó không bao giờ nữa. Anh thì anh rất là hăng hái chống tham nhũng, nhưng mà anh ấy lại cứ giữ lấy hai cái việc đấy. Nên là tôi nghĩ bảo anh thế thì anh chẳng bao giờ anh chống được tham nhũng cả. Cái đại khái tôi có nói ý đấy, nhưng mà nói thế thì tôi cũng biết rằng là nói để cho dân mạng người ta nghe thôi, hay cho nhân dân nghe, chứ chắc là anh Trọng anh cũng chẳng nghe. Thế thì thấy bạn bè với nhau, nhưng mà cũng không dám nói là bạn bè, nhưng đồng môn với nhau, nhưng mà nói thì nó cũng như là gọi là gió thổi ngoài tai, chứ có ai nghe có nghe đâu. Thế thì tôi nghĩ là cũng đáng tiếc, là vì tưởng là lấy tình đồng môn để mà thuyết phục anh, nhưng mà không thể thuyết phục được. Cho nên trong cái lá thư đấy thì tôi cũng nói là thôi, đây cũng là lá thư cuối cùng thôi, vì tôi nghĩ tôi không bao giờ thuyết phục được anh nữa, cho nên là tôi cũng không biết nữa.
Chúng tôi có biết hai cái lá thư đó cả, lá thư đầu, rồi có lá thư ngỏ cuối cùng, nghe nó buồn thế. Chỉ có nói cái câu chị vừa mới đặt một cái câu hỏi, nghe nó đúng lắm đấy. Nếu là người có bản lãnh, tôi xin phép hỏi chị câu hỏi vui thôi. Tại sao ông ta lại có cái tên là Trọng Lú làm sao? Cái tên này có từ bao giờ?
cái tên này thì theo tôi biết là nó có từ cái lúc mà anh ấy làm bí thư thành ủy Hà Nội cơ.
Dạ.
Thì lúc ấy thì người ta nói anh Lú, thì lúc ấy cái ý nó cũng không đến nỗi xấu đâu. Tức là anh ấy cũng không hay tìm hiểu những các cái vấn đề mà gọi là cái gì nhỉ? Cái mánh lới đấy.
Dạ.
Cái mánh lới của những cái người ta làm quan ấy, người ta muốn tham nhũng, người ta muốn quanh co cái này cái kia đấy. Thì thực ra là anh Trọng cũng ít tham gia những cái vụ đấy. Một là anh không có cái động cơ là muốn tham ô tham nhũng. Hai nữa là anh ấy cũng không thạo về những cái việc đấy. Thế cho nên là anh ấy đứng ở bên ngoài thì người ta mới gọi anh ấy là Trọng Lú, vì anh không biết gì về những các cái chạy trọt xung quanh, những các cái loanh quanh ở trong cái đám quan chức cả. Cho nên người ta gọi anh là Trọng Lú. Thì tôi nghĩ rằng cái lúc ấy thì cái nghĩa đấy nó cũng vẫn còn khá, nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà sau này chắc là tôi thấy trên mạng hoặc ngay nhiều người bạn của tôi đấy bàn tán thì họ cho là anh Lú là đúng rồi. Cũng bảo là vì người ta nói này này, nếu mà người mà bảo là không khôn ấy thì nói mãi thì người ta khôn ra, nhưng mà cái người mà nói mãi mà không nghe ra được sự lẽ phải đấy thì nó lú, là bởi vì là cái óc của người ta nó bị, nó cũng có thể nó bị chai sạn hoặc là nó bị lão hóa đi rồi. Thế cho nên là cái từ lú lúc đầu là nghĩa nó còn nhẹ, nhưng càng ngày nghĩa của nó càng nặng nề hơn. Người ta cho là không không là cái người không thể nhận biết được cái gì là phải trái nữa.
Tôi nghĩ chị đấy, nói vậy là đúng đấy. Người ta bảo là cái gì thưa chị Bình à? Nó lú có chú nó khôn.
Vâng.
Nhiều chú lắm. Một trong những người chú, chú như cha, đó là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đáng tuổi cha bác của ông Nguyễn Phú Trọng.
Vâng.
Trong khi nếu là người có bản lĩnh và nếu là người đã bị mệnh danh là một người lú, cách đây một tuần hay hai tuần hay 10 ngày gì đó, chị có theo dõi chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ này, không đại diện cho một người dân Việt Nam nào cả, và chắc chắn là cũng không đại diện cho Nguyễn Nguyên Bình. Chị có cái suy nghĩ gì về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng lú đến Hoa Kỳ, thưa nhà văn Nguyễn Nguyên Bình?
À, cái này thì báo chí rồi mà báo quốc doanh cũng như thể là báo Nhân Dân, báo của Nhân Dân ấy, người ta cũng đã nói nhiều, nhưng tôi cũng có vài cái suy nghĩ riêng của tôi. Thì tôi thấy là lần này anh đi, tại sao mà anh nói năng hay như thế? Thì tôi nghĩ là nói hay đi chứ phải không anh? Thế thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải là anh thay đổi về quan điểm đâu, mà anh ấy bị những các cái áp lực của hoàn cảnh. Và anh ấy, tại sao anh nói hay vì cái này là anh phải hiểu là anh Phú Trọng này là cây viết. Từ khi ra trường đến khi anh làm tổng bí thư thì anh ấy toàn là viết thôi. Và anh ấy viết rất giỏi đấy. Thế thì có thể là trong óc của anh ấy không có những các cái quan điểm riêng, nhưng đến khi cần phải thể hiện quan điểm của ai đó thì anh ấy thể hiện rất là giỏi. Tôi phải công nhận là cái điều đó. Thế cho nên là tôi cho rằng cái lần đi Mỹ này, nếu anh nói được những câu nào hay, hay anh ký kết được cái gì tốt, hoặc là anh ấy thể hiện được cái gì hay đấy, thì tôi cho rằng đấy không phải là quan điểm của anh, riêng của anh ấy, mà đấy là cái mà anh ấy được nói, hay là ai người ta cho anh ấy nói, hoặc là cái hoàn cảnh nó buộc anh ấy phải nói. Tất cả những các cái hoàn cảnh chung của đất nước hiện nay, dưới những cái áp lực trong ngoài, rồi những các cái, nhất là những cái áp lực về mặt kinh tế của đất nước ấy, nó buộc anh ấy phải nói những cái vấn đề kinh tế hoặc là an ninh của đất nước ấy, thì anh ấy phải nói những cái mà cái hoàn cảnh nó đòi hỏi anh ấy phải nói, mà anh ấy nói hay thế thôi, chứ còn tôi chưa tin là anh ấy thực sự có những cái thay đổi. Thế còn đây thì đúng là cũng không đại diện gì cho anh, cũng chưa hỏi ý kiến của ai để anh đi cả. Thế nhưng mà người Hoa Kỳ cũng ấy thì người ta cũng thừa nhận là thôi, bây giờ đây cái quan hệ anh Trọng đến đây là coi như là có cái tuyên bố chung của hai quốc gia, người ta cũng coi như là anh ấy là đứng đầu đảng nhưng đồng thời là cũng đứng đầu đất nước rồi, người ta cũng thừa nhận một số cái cần thiết. Và tôi thấy rằng là bên Mỹ đấy, người ta cũng rất là nhường nhịn và người ta cố gắng để làm cho anh ấy đỡ lo lắng về cái mà anh từ trước nay anh vẫn cứ nghĩ là Mỹ là thù địch, rồi anh cứ đổ lỗi là cái thế lực thù địch nó phá hoại đất nước này nọ. Thế nhưng mà thực tế thì cũng không phải như thế. Thế thì Mỹ, tôi nghĩ là họ cũng đã cố gắng chứng minh cho anh là anh đừng có lo lắng gì về chúng tôi cả, mà không có cái thế lực thù địch gì ở đây đâu. Mà anh tập trung là phải anh chống cái thế lực thù địch thật sự đi. Thì tôi nghĩ là như thế. Thế thì nhưng mà vì anh ấy, tôi nghĩ là anh ấy, một là anh, tôi vẫn nhận xét là anh không có bản lĩnh, hai nữa là những cái điều mà anh ấy thể hiện trong cái chuyến đi thăm Mỹ cũng chưa phải thực chất là cái chuyển biến thật sự ở trong con tim khối óc của anh ấy. Cho nên là anh về nước, nếu anh ấy gặp những cái áp lực lớn hơn hay là anh ấy bị như thế nào đó thì anh ấy lại không dám thực hiện những cái điều mà anh ấy nói ở bên Mỹ. Hơn nữa thì đấy, tôi thấy anh ấy vừa mới về được ít lâu thì có cái đại hội đảng bộ của cơ quan tổng cục chính trị thì mấy anh lại vẫn cứ nhấn mạnh là cái thế lực thù địch rồi thì là chống diễn biến hòa bình rồi này nọ. Mà tôi nghĩ là nếu cái coi cái cuộc đi của đi Mỹ của anh Phú Trọng là một cái biểu hiện diễn biến hòa bình, thì ở nước, trong nước thì bao nhiêu cái thế lực người ta lại vẫn cứ nói là chống diễn biến hòa bình. Thì cho nên tôi nghĩ anh Trọng về nước thì cũng rất là khó để làm xoay chuyển tình hình. Bởi vì là anh cũng không phải là có bản lĩnh, và anh ấy cũng không thực lòng nhận thức đổi mới. Cho nên là tôi nghĩ là thế rồi, nếu lại bị những cái áp lực nào đó thì có khi là anh ấy lại dao động. Đấy là cái suy nghĩ riêng của tôi.
Thưa chị biết là mấy ông làm lớn, nghĩa là đứng đầu tổ chức một đảng, hay như bên Hoa Kỳ chúng tôi này, ông Tổng thống, họ đều có một cái ban viết cho họ nói, bảo cho họ nói, bảo cho họ đọc. Thành ra những cái điều chị vừa tâm tình thì tôi không ngạc nhiên gì đâu. Nếu là một người có bản lãnh, tôi không ngạc nhiên gì đâu. Nhưng mà chị nói vấn đề về trong nước áp lực này áp lực kia đấy, tôi xin hỏi những câu chuyện cho nó vui thôi. Thực ra là tin đồn vịt, tin đồn ngan, tin đồn ngỗng gì đó. Nó có những cái xì căng đan mới đây này. Hôm Phú Trọng đi Hoa Kỳ thì không có ông Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Người thì nói bị bắn chết, người thì thế này thế kia. Thế thì bây giờ nghe đâu sáng hôm đêm hôm qua, tức là giờ của chúng tôi bên này, nghe đâu lại có một cái tin là Phùng Quang Thanh đã về đáp tại Hà Nội. Nếu nói về áp lực này áp lực kia thì hiện tại có bao nhiêu cái áp lực lớn nhất ở trong nước bây giờ đối với những người cầm quyền, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi nghĩ là cái chuyện mà ông Phùng Quang Thanh còn hay mất ấy, thì đối với tôi thấy chả có cái gì quan trọng. Tại vì tuy rằng mọi người nói rằng là ông ấy là thuộc phái dân Trung Quốc, thế rồi mọi người nói là ông ấy hèn, ông ấy sợ, ông ấy này kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ông nào mà lên mà vẫn còn cái thể chế này thì chắc là ông vẫn trở thành những cái ông như ông Phùng Quang Thanh thôi. Tôi chẳng hy vọng gì là có cái ông nào mà lên nữa thì nó thay đổi cả. Chỉ trừ khi mà có một cái áp lực nào đó mà đòi hỏi, cái áp lực của nhân dân ấy, mà đòi hỏi mà đến nỗi mà không chịu đựng được mà phải thay đổi thể chế giống như bên Myanmar thì mới xuất hiện được những các cái tình huống mới, những cái người lãnh đạo mới. Còn cái ông nào ông lên Bộ trưởng Quốc phòng mà cứ cho ông ấy thẩm, tức là vì cái chế độ độc đảng ấy nó tạo điều kiện cho ông ấy tham nhũng thoải mái, thì khi mà ông đã có một cái khối của cải to lớn thì ông ấy phải cố giữ, tức là ông ấy phải dựa vào một cái thế lực nào đó thì ông mới giữ nổi. Thế thì ông nào mà chả thế, nên tôi có quan tâm gì đến cái chuyện ông Phùng Quang Thanh ông ấy đi lại hay ông ấy sống chết hay ông làm sao đâu. Tôi cho cái chuyện ấy không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất đối với đất nước hiện nay là làm thế nào để mà chuyển đổi được cái thể chế nó giống như là Myanmar người ta đã chuyển đổi. Mà tôi nghĩ là có lẽ là cái trách nhiệm này là thuộc của nhân dân chứ không phải là thuộc của ai cả. Nhân dân phải gây áp lực thế nào để cho họ phải chuyển đổi giống như bên Myanmar. Mà tôi rất mơ ước là Việt Nam có một cái mùa xuân như Myanmar. Tôi cũng có viết một cái bài khi mà ông Trương Tấn Sang đi sang Myanmar, thăm Myanmar, thì tôi có viết một cái bài mùa xuân Myanmar cho Việt Nam đấy. Mà tôi thấy là tại vì các ông lãnh đạo nước mình không hiểu tại sao mà cứ cảm thấy những cái nguy cơ Trung Quốc, rồi nguy cơ về kinh tế tài chính nó quá lớn mà không dám thay đổi. Chứ còn Myanmar tôi cũng đã sang bên đấy rồi, tôi thấy đúng là họ cũng bị Trung Quốc họ đè nén rất ghê, và nó là một cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Vì nó là một con đường để mà Trung Quốc, nếu mà Trung Quốc mà họ hoàn toàn khống chế được Myanmar thì là cái con đường họ đi sang bên cái biển Ấn Độ là dễ dàng. Thế rồi từ biển Ấn Độ thì họ đi châu Phi, đấy là một cái con đường rất là thuận tiện của họ. Thế rồi bao nhiêu cái việc mà Myanmar là một cái đất nước mà rất là giàu có, gọi là rừng vàng biển bạc mà đất kim cương. Trung Quốc thì họ từ lâu nay họ vẫn khống chế Myanmar, nhưng mà Myanmar lại thoát ra được. Mà tôi cứ hay so sánh như này, nói về vị trí địa lý ấy, thì các ông ấy cứ nói rằng là ta với Trung Quốc là núi liền núi, sông liền sông, cho nên là khó thoát khỏi được họ. Thế nhưng mà Myanmar, cái biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc nó còn dài gấp 3 cái biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thế tại sao Myanmar người ta vẫn thoát ra được? Mà đây này tôi nghĩ là đây có bao nhiêu bài báo, ngay cả báo của chính thống của tuyên giáo đấy nhá, cũng có viết những cái bài như là Trung Quốc hốt hoảng trước nguy cơ mất Myanmar. Đấy, cái bài báo Đời Sống và Pháp Luật mùng 9 tháng 6 năm 2014 nhé. Thế rồi lại có những cái bài khác nữa, lại nói là Trung Quốc cố níu kéo Myanmar trong sự sợ hãi. Thế thì có phải là đấy, khi mà Myanmar người ta không sợ Trung Quốc và người ta dám thoát Trung Quốc, người ta làm những cái việc dân chủ hóa mà cái việc ấy là Trung Quốc nó không muốn một tí nào cả. Thế mà rồi người ta làm thế là Myanmar đành phải chịu thua, có làm gì được đâu, có dám đánh đâu. Mà báo Hoàn Cầu lại còn là cái báo mà chuyên môn dọa dẫm Việt Nam ấy, trong khi đó nó lại không dám dọa dẫm Myanmar. Nó lại viết sau khi Myanmar người ta tiến hành dân chủ hóa rồi, người ta thoát bao nhiêu cái, đình chỉ bao nhiêu cái công trình, cái dự án của Trung Quốc, thì báo Hoàn Cầu lại cũng nói rất là dịu giọng, chả dám mắng mỏ gì cả, chả dám đe dọa gì cả. Thì tôi nghĩ đấy là cái bản lĩnh của những người lãnh đạo Myanmar. Thì cái bản lĩnh ấy ở đâu ra, là do cái đấu tranh của nhân dân Myanmar đấy. Họ có những cái liên minh dân chủ này, rồi họ có bao nhiêu cái tổ chức đấu tranh cho dân chủ. Trong khi đó Việt Nam có thể bây giờ cũng có khá nhiều rồi, nhưng mà chưa mạnh bằng Myanmar, cho nên là lãnh đạo người ta chưa chịu chuyển đổi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, được phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt dân Việt Nam, cũng như tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Thưa chị, cái phần mà chị trả lời cái nãy, chị có nói là Mỹ vỗ vai ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ đi, đừng sợ chúng tôi là kẻ thù của bạn nữa. Mà sang Hoa Kỳ đi, hãy coi chừng chính những cái kẻ thù của bạn là bạn đang có đấy. Cái tâm tình mà chị nghĩ được như vậy, với một ông Hoa Kỳ đối xử với một ông Tổng Bí Thư, chị có nghĩ những người trong Trung ương Đảng gì đó, 15, 16, 17, 18 vị gì đó, có phần nào họ nghĩ được cái điều nó như vậy hay không? Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, tôi biết chị quen rất nhiều, những người bạn của chị đều làm lớn cả, họ có nghĩ được những cái điều như chị vừa mới tâm tình hay không?
Tôi nghĩ rằng là bây giờ nó có vấn đề này này. Họ, cái mà cái tâm tư tình cảm của họ bây giờ họ đặt vào cái chuyện để bảo vệ những cái tài sản của họ đã được tham nhũng, có lẽ là nhiều hơn cái suy nghĩ về đất nước. Chứ còn tôi cũng không loại trừ, tôi biết cụ thể là có một số người cũng đang đương chức và đang là ủy viên trung ương đương đảng hẳn hoi, thì họ cũng nghĩ như chúng tôi và họ cũng đồng tình với ý kiến của chúng tôi. Thế nhưng mà cái sự đấu tranh của họ trong trung ương còn khó khăn, chứ không phải là không đâu. Còn những cái người nghĩ được như thế thì cũng có đấy, cũng có, nhưng mà hẳn còn là thiểu số. Thế còn tôi thấy nhiều người thì suốt ngày họ chỉ nghĩ đến cái của cải của họ đã lấy được của nhân dân, rồi họ làm thế nào để giữ được cái chức quyền của họ, chứ họ sợ lắm. Mà tôi nghĩ này này, họ sợ nhân dân một phần, sợ Trung Quốc một phần, và họ sợ nhau một phần, có đúng không ạ?
Dạ. Qua những cái việc mà xảy ra với Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, những tên đi tù kia, Đức hay là Kiên hay Đức Đầu Bạc gì đó. Thế chị, tôi đã có một lần tôi phát thanh trên chương trình này, tôi nói là các ông Trung ương Đảng, những người mà chị nói là có tiền nhiều lắm, họ nói giữ tiền ấy. Đi để mà sống. Cách đây một thập niên hay hai thập niên, chị nhớ Boris Johnson và con gái đã có hàng tỷ đô la và sửa soạn bị mất cái tiền đó, mà có thể bị chết, như là trao Chasku, anh ta đã trao quyền lại cho Vladimir Putin. Bây giờ thì qua chương trình này thì chị cũng nói đi, tôi cũng nói đi, đi để mà giữ tiền. Thế chị, cái này nó đi không đi ra, nhưng mà nó hơi vấn đề rộng một chút để chị suy nghĩ. Cái câu hỏi của tôi là chị vừa mới nói chị rất là dành về tiếng Trung Hoa, là vì cụ thân sinh của cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã làm một trong những ông đại sứ lâu nhất trên hành tinh trái đất này, 13 năm tại bên Tàu. Ở bên Tàu có một ông triết gia nổi tiếng, đó là ông Khổng Tử. Người ta nói, tôi không biết tôi định nghĩa như vậy có đúng hay không, mà tôi xin lỗi chị trước, chị là con nhà Cộng sản nòi. Tức là chị đã học rất nhiều về Karl Marx. Cả hai triết gia này đều thất bại cả, đều đưa con người đến những sự khó khăn trong cuộc đời cả. nhận xét lại của chị về Khổng Tử, nhận xét lại của chị về Karl Marx, chị có cái điều gì nhận xét hay không thưa chị, thưa nhà văn Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi nghĩ là các ông ấy có những cái công hiến cho nhân loại, là vì các ông ít nhất là các ông ấy nói đến cái nguyện vọng mà xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Ông Khổng Tử cũng thế, ông Karl Marx cũng thế, thì cái động cơ của các ông ấy thì có lẽ mình cũng không nghi ngờ. Thế nhưng mà vì cái triết học của các ông ấy thì nó không phù hợp với thực tế, thế cho nên là nó lại đi ngược lại với cái nguyện vọng của các ông ấy, tức là nó lại làm kìm hãm xã hội. Đấy, thì tôi nghĩ là như thế. Hai ông đều thất bại ở cái chỗ rằng là nguyện vọng thì tốt, nhưng mà cái phương pháp hoặc là cái triết lý hoặc là cái tư tưởng ấy, nó không phù hợp với xã hội, cho nên là nó lại có cái tác dụng ngược lại. Nhất là tôi ghét nhất cái ông Khổng Tử là ông ấy có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Và ông ấy có cái tư tưởng gia trưởng. Nó ảnh hưởng đến Việt Nam rất nhiều. Nó ảnh hưởng bao nhiêu thế kỷ ở Việt Nam và đến bây giờ vẫn ảnh hưởng. Đấy là tôi không thích. Còn cái ông Karl Marx ấy thì tôi thấy rằng là ông ấy cũng có rất nhiều cái hay. Ông ấy phát minh, ông cũng phát biểu. Mà nếu mà giả thử nghiên cứu kỹ ấy, thì cũng có những cái lúc đầu ông nói thế, nhưng mà về sau ông không nói thế nữa. Ông có tiến bộ. Mà ông cũng không muốn là đưa ra một cái chủ nghĩa để bắt mọi người phải theo đâu. Tôi nghĩ là những cái người mà gọi là theo chủ nghĩa Mác Lênin ấy thì lại cứ chọn những các cái nó không tiến bộ của các ông ấy để ứng dụng trong thực tế, bởi vì những cái đấy nó thuận tiện quá, mà nó thuận tiện cho người ta để cai trị xã hội, cho nên là các ông cũng bị oan uổng ấy. Mà tôi nghĩ cũng không nên trở lại các ông ấy nữa, bởi vì các ông ấy là từ thế kỷ trước rồi. Các ông ấy từ mấy thế kỷ trước thì lúc ấy chủ nghĩa tư bản nó mới manh nha, và đúng là nó cũng có rất nhiều tội ác đối với nhân loại. Nhưng bây giờ người ta tiến bộ rồi thì mình cũng phải tiến bộ theo chứ, sao mình lại cứ giữ lại cái ấn tượng xấu của cái thời kỳ đầu. Mà đây ông như cái lá thư tôi viết cho ông Phú Trọng ấy, tôi nói là ngay như ông các ông như là Ban Giác này, Stendhal này, rồi là Flaubert này, rồi tôi những cái nhà văn cổ điển của thế giới đấy, thì họ cũng tố cáo hết lời chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà đấy là cái lúc chủ nghĩa tư bản nó mới hình thành, nó đang trong thời kỳ hoang dã. Thế bây giờ nó đã chịu nhiều cái áp lực và nó đã chuyển đổi rồi, thì ông lại cứ khư khư những các cái nguyên lý từ cái thế kỷ trước, mấy thế kỷ trước ấy, từ năm 1800 bao nhiêu đấy. Thế thì nó không phù hợp nữa rồi, thế tại sao mình không thay đổi? Thế tôi nghĩ là như thế.
Thế chị, trong những cái lần nói chuyện với chị trên điện thoại hay nói chuyện với cụ trên điện thoại, hay hôm nay chúng ta đang trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu cái câu chuyện này, phần nào tôi nói với chị là chúng ta là chim là lá chị ạ. Cái quỹ thời gian của chúng ta có thể nó cũng không ngắn lắm đâu, nhưng mà nó không có nhiều lắm đâu. Chị cứ hứa với lòng mình đi, là chim thì phải hót, phải nói, là lá phải xanh, phải xanh cành, để cho tương lai của đất nước chúng ta được xanh cành. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chị không biết là chúng ta đã có 45 phút nói chuyện rồi đó, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình. Như thường lệ chúng tôi xin phép để dành lại cho chị một đôi phút nữa, để có điều gì chị muốn phát biểu hay tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu này. Chị biết là nếu mà hỏi về tình yêu nước của chị hay của tôi nghĩ không ai yêu nước hơn chị với tôi đâu. Không hơn ai, ai hơn mình đâu. Tôi dành lại cho chị một đôi phút nữa, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Vâng. Thì tôi cũng có một số người bạn ở nước ngoài hoạt động rồi cũng thành công kinh doanh hoặc là làm những công việc ở nước ngoài. Mà con trai tôi cũng đi nước ngoài. Thì họ thấy rằng là những người Việt ở nước ngoài thì họ rất là yêu nước. Và không có một cái, ít người mà có một cái ý nghĩ như là định phá hoại đất nước lắm. Mà nếu mà mình thực sự tạo điều kiện cho họ để họ về nước làm ăn đàng hoàng thì họ sẽ chính là những người cứu được đất nước. Họ mang tiền của này, mang cái trí thông minh của họ này, mang những cái kinh nghiệm làm ăn đối với nước ngoài này. Mà tôi nghĩ họ rất nhiều cái người đã thành công ở những cái nước rất là cao và rất khó khăn mà họ đã thành công, thì tốt nhất là tạo điều kiện thật sự tốt để cho họ về, họ xây dựng đất nước thì là tốt quá. Mà tôi cũng rất là mong cái đất nước mình nó có những cái chính sách tốt để mà các doanh nhân hoặc là những nhà khoa học Việt Kiều rất tài giỏi về đất nước, để xây dựng đất nước.
Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thì sau đó chị đã biết, chúng tôi không mang hoài bão, hoài vọng lớn là để chuyển đổi thể chế ở Việt Nam. Nhưng chắc chắn, bảo đảm rằng, chương trình này đã và đang mang những tia lửa đến bộ óc những người có trí tuệ và lương tâm dân tộc, như nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh của chị, và những người Việt Nam ta yêu nước khác để thay đổi thể chế hôm nay trong một ngày không xa. Tôi nghĩ chị và cụ thân sinh có suy nghĩ là quý vị rất thương người Cộng sản, nhưng rất sợ lòng người Cộng sản. Cái khó khăn nơi chị sống là làm sao có thể sống với những người có lòng dạ độc ác, và hơn thế nữa, làm sao để hoán cải những kẻ có lòng chim dạ chó trở nên người Việt Nam tốt lành. Dường như tất cả ý kiến tâm huyết của gia đình chị, cũng như bao nhiêu người khác, bao nhiêu người Việt Nam yêu nước, đều không mảy may lay động được trái tim khối óc của các đồng chí đang ngồi trên những chiếc ghế cao chót vót trên đầu nhân dân. Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, vì những người Cộng sản cầm quyền Đảng Cộng sản hôm nay đã phung phí nhân lực, tài lực, bán rẻ quê hương như chị nói, một phần nào cho Tàu một cách không rụt rẻ, không nuối tiếc vì quyền lực chính trị và vinh thân phì gia. Nên những người đến sau chúng ta, những người đến sau chúng ta sẽ phải mạo hiểm cuộc sống của họ, vận may của họ và danh dự thiêng liêng của mình để mang lại cho nước Việt thật sự có dân chủ, có tự do và hạnh phúc. Những người thưa chị, những người Cộng sản cầm quyền hôm nay, chị nhắn nhủ với họ là cuộc đời này mình ấy yếu mà danh ấy thọ, để làm được một điều gì ích quốc lợi dân, cuộc đời vô thường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu trung tá Nguyễn Văn Bình đã đến tâm tình với chương trình này và toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, về tâm tình của chị, về lòng yêu nước của chị và về người bạn đồng môn của chị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi cầu chúc chị mọi an lành và hạnh phúc, và nếu được ngày mai đến thăm cụ, chị cho tôi hỏi lời thăm cụ, và chị nói là hôm qua tôi đã mời chị lên mây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh, Lê Duy đã mang thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.